104 nói về tội tánh bổn không.
Đây bây giờ là tới hai cái câu này là nói về tội tánh bổn không này. Thầy Dũng Thí lỡ phạm vào tội trọng, giác ngộ rồi thành Phật có sao đâu. Dũng Thí là cái tên của một vị tỳ kheo hồi xưa, mà trong các kinh thường chép là vị tỳ kheo này đi đơn độc mình nọ, rồi nằm ngủ ở trong cái thất, cái am tranh của mình đó mà, rồi bị một người phụ nữ nào đó coi như là cưỡng hiếp. À, nói cưỡng hiếp thì tại người ta hình như là ta thiên về ông thầy Dũng Thí, người ta nói vậy, chứ tôi nghĩ là chắc là cô kia cũng lại nói gì đó, sao tôi gặp thầy, sao tôi thấy tôi có cảm tình, tôi muốn hầu chuyện với thầy có được không, sao mà thầy sống tu hành cực khổ vậy ha. Rồi nói hồi cả rồi có qua có lại ha, có qua có lại, cái rồi thì là mới đồng ý nhau ha? Đồng ý nhau vậy đó, nó thì là phạm á mà. Chứ còn nói cái cô kia mà nghĩa là uy hiếp ổng, tôi sao tôi không chịu đâu, tôi phải nói cái nào cho công bình à. Chứ nói vậy bây giờ không công bình á. Thế là phạm cái tội đó. Phạm tội đó là rồi sau đó cũng biết ăn năn hối lỗi, là tại vì là mình sai lầm có một giai đoạn, một thời gian, một giờ phút nọ, mà nó làm cho cái lương tâm nó bức rứt, thấy cái đạo của mình nó bị coi như bị lem ố đi. Thế thì tới ông Ubali mà, ông Ubali ông nói thôi rồi, ông coi như hết tu được rồi, thôi thì hoàn tục đi cho rồi. Chứ cái tội của ông là tội trọng á, mà trong luật người ta gọi là cái tội đoạn đầu, giống như cái cây dừa mà chặt ngang cái gốc rồi, cây cao chặt ngang gốc rồi, nó không có lên tợt lên tiếp thì được á, coi như ông thua rồi. Đoạn đầu là tội khí mà. À, thế thì là ông này thất vọng quá, đau buồn quá. Thì tình cờ bữa nọ gặp ông Duy Ma Cật đại sĩ. Ông Duy Ma Cật đại sĩ, ông nói cái ông Ubali, ông biết đó, cái hiểu biết của ông nó giống như ánh sáng của con đom đóm vậy. Ông làm cho cái người ta tăng thêm cái tội nặng, làm cho ta cái tự ti mặc cảm, cái quỷ diệt cuộc đời của ta, đâu có phải vậy. Ồ, mà tội tánh bổn không, cái tánh của tội nó không có. Mà bây giờ đây ông đã biết cái điều đó là sai, ông đã ăn năn rồi, thế thì là anh có quyền làm lại cuộc đời chứ, ông có quyền tu hành thanh tịnh chứ. Rồi thí dụ như là tôi nói nãy đó, mình đã biết cái đó là lỗi rồi mà, thì mình cứ mình làm cái nhân thánh thiện lên, thì cái tội kia nó tự mất, nó giống như là thuốc độc mà mình đổ vô, tách thuốc độc mà mình đổ vô 10 khối nước, thì cái độc đâu mà còn. Cái tâm của ông nó bị nhiễm vào lúc đó, mà ông biết được cái đó là sai trái ha? Ông ăn năn hối cải là ông sẽ thanh tịnh. Bầu hư không, nó không phải các tướng, nhưng mà nó không chống các tướng phát huy, nhưng mà các tướng phát huy trong bầu hư không, không vì vậy mà làm cho bầu hư không phải vấn đục. Tâm của ông cũng như vậy. Dầu ở Kuwait đốt 700 giếng dầu đem đen cả một vùng trời, nước mưa xuống đen ngòm, cái núi Sarorobo ở bên Philippines bay là cái nó phục lửa là nó bay qua tới Việt Nam này, cái to bụi mà. Vậy mà vài bữa rồi nó cũng phải trả lại cái bầu hư không thanh tịnh cho trời đất. Tâm của ông cũng vậy, nó có vừa nó xấu trong một lúc đó, nhưng mà nếu mà là ông ăn năn mà ông hối lỗi đó, thì cái tội kia nó sẽ lắng xuống, rồi nó sẽ bị hóa giải, nó tiêu diệt. Mà tâm ông giống như bầu hư không thanh tịnh kia, nó sẽ trong sáng, nó sẽ thanh tịnh trở lại. Cứ yên tâm mà tu đi. Thế là ông này tu hành vẫn thành vô thượng bồ đề, vẫn chứng đạo thành bồ tát cho tới vô thượng bồ đề được, đâu có sao. Đó là thiện hay có dụng, mà tội tánh bổn không. À, cái chân lý đại thừa vậy đó. Cho nên tội nào ta cũng có cái cách nó quá giải chứ. Đất không dung không từ bất xứ gì, hôi tanh nhơ nhấp cỡ nào cũng đều là người ta đem ta chôn ta đổi với đất cái đâu. Nhưng mà cái chất của đất không có hôi tanh thì rồi cái chất dơ dãi đó sẽ được hóa giải. Hư không thanh tịnh, dầu cho núi lửa, dầu cho là khói đen gì ha, rồi một thời gian nào đó núi lửa vẫn lắng xuống, khói đen của Kuwait một lần 700 cái dầu đốt lên đó vẫn lắng xuống, trả lại bầu hư không thanh tịnh. Biển cũng vậy, đại hải bất nạp tử thi, biển lớn mênh mông như vậy mà bao nhiêu người chìm tàu mà chết rồi là cái công dụng của đại hải là nó sẽ đưa cái thi tử thi vào bờ, mà nước biển vẫn là nước biển. Do vậy cho nên cái tâm của ông cũng như biển, cái tâm của ông như là hư không, cái tâm của ông như là đất, cái tâm của ông như là lửa, lửa có thể đốt thây ma, đốt tất cả những chất vô nhơ nhấp nhất, nhưng mà lửa không bao giờ bị mùi hôi của thây ma thối hay là những chất nhơ nhấp nào. Thì tâm của ông cũng vậy, lúc ông mê là ông có thể bị phạm, ông phải ngước mắt, nhưng mà ông tỉnh thức rồi nó sẽ trong lành thôi, đừng có sợ. Thế là thầy Dũng Thí như là an lành mà tu tập vẫn thành thành Phật có sao đâu. Vì gốm giáo lý của ta vậy, phải nghe cho được đó, mà nghe không được đó là bệnh trốn thầy, mong được lành sao. Giáo lý đó mà không tiếp thu nổi là đói gặp tổ, mà không ăn thì sao no được. Phải ăn cái tiệc mua thì mới no được, bệnh đừng trốn thầy thì mới lành được. Ê, giáo lý của đạo Phật dạy rằng là một con người tự mình định đoạt số phận mình, không ai thay thế sắp xếp định đoạt cho mình được. Câu đó là phải thuộc, mà muốn thuộc câu đó là thuộc gọn nhất là của ông Tổ Quy Sơn: kim sanh tiện tu quyết đoán, tưởng liệu bất do biệt biệt nhân. Đời này tự mình định đoạt số phận mình chứ không do ai khác. Tức ý dòng duyên bất giữ, chư trần tác đối, tâm không cảnh địch, chỉ vị cửu trệ bất thông. Tâm vốn không, cảnh vốn tịch tự bao giờ. Cho nên là tâm mà vắng lặng thì cảnh nó trở thành chân như thánh, thành bệnh. Cho nên chỉ mình định đoạt số phận mình thôi. Cải tạo và xây dựng là hai mặt tích cực, con người dựa vào đó mà quyết định hướng đi và nơi đến của đời mình. Không cải tạo, đào thải gạn lọc, bỏ cái vô minh phiền não. Không xây dựng cái đức tánh từ bi hỷ xả, bồi dưỡng phước đức trí tuệ, thì địa vị hiền thánh, cái quả bồ đề niết bàn không ai làm cho và không ai ban cho ta được, mà phải mình thôi à. Đói phải ăn mới no được, tiệc của vua chiêu đãi không ăn thì vẫn đói, bệnh phải uống thuốc mới lành, tránh thầy trốn thuốc bệnh không lành được, học chánh pháp phải hành theo chánh pháp mới đem lại kết quả giác ngộ giải thoát thật sự. Đối với chánh pháp không dám nghe, không để tâm suy nghĩ, không hành thì không hy vọng gì ở nơi sự giúp đỡ bất cứ từ đâu đến. Phải ăn thôi, gặp cổ phải ăn thôi. Cho nên kim sanh tiện tu quyết đoán mà tưởng liệu bất do biệt nhân. Tại dục hành thiền chi kiến lực, dưới mắt của người chứng đạo, tu sĩ cần có nghị lực, có trí tuệ sắc bén, đủ sức cải tạo tại chỗ phiền não vô minh, chuyển phiền não thành niết bàn, chuyển sinh tử thành bồ đề ngay nơi cõi ta bà, ở trong cõi dục. Như nói nãy là phèn mà phải lóng là lóng trong nước đục, phải chuyển phiền não thành niết bàn, chuyển sinh tử thành bồ đề ở ngay trong cõi dục. Người hành thiền không cần trốn tránh, không cần xa lánh phiền não vô minh, tìm một nơi, một cõi nào đó thanh tịnh. Cái chữ thanh tịnh người ta nháy nháy đó. Tìm nơi nào, cõi nào thanh tịnh đó mà. Làm sao mà có cõi nào, nơi nào thanh tịnh cho. Tìm nơi nào, cõi nào đó thanh tịnh. Để thiền. Sen mọc từ bùn mà không hôi tanh, mùi bùn mới là màu nhiệm. Sen mọc trong biển lửa, sắc màu vẫn tươi nhuận, càng màu nhiệm hơn. Đó là câu tại dục hành thiền tri kiến lực. Còn vấn đề tội phước cũng vậy. Tội là chi, phước lại là chi? Đa mang chi hai cái gánh, hai cái danh tử vô nghì. Ai bắt tội, ai là người chịu tội? Theo giáo lý Đại Thừa Liễu Nghĩa, tội tánh bổn không do tâm tạo. Tâm nhược diệt thời, tội diệt giống. Tội giống tâm diệt lưỡng câu không, thị tắc danh vi chân sám hối.